Kính mời hội thánh cùng đứng lên để nghe lời Chúa. Thi Thiên 146. Hallelujah, hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hãy tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ. Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình. Trong chánh ngày đó, các mưu mô nó liền mất đi. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Ngài là đấng dựng nên trời đất, biển và mọi vật ở trong đó. Ngài giữ lòng trong thực đời đời, đoán xét công bình cho kẻ hà hiếp và ban bánh cho người đó. Giê-hô-va giải phóng người bị tù. Giê-hô-va mở mắt cho người đuôi. Giê-hô-va sửa ngay lại những kẻ công khom. Đức Giê-hô-va yêu mến người công bình. Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người quá bụa. Nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời. Ở Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi làm vua đến muôn đời. Hallelujah. Amen.
Lee Decker, Simon Bow, có bao nhiêu người biết những người này? Chắc người trẻ tuổi thì biết. Có ai biết Simon Bow không? Huy chương vàng Thế vận hội. Cái cô đang ở Houston ở đây. Không ai biết hết. Lee Decker, tức là người vô địch bơi lội, coi như là nhất thế giới, cũng không ai biết luôn. Có ai biết ông Hồ Ngọc Chánh không? Amen, cảm ơn ông Dương Chí Thiện. Biết, cảm ơn Chúa. Có biết ai? Anh Đức, Đức Trần, anh Douglas, không? Biết, cảm ơn Chúa. Và nhiều người nữa, anh Tuân, rồi anh Thanh, chị Thu. Ai, có ai biết ông bà mục sư Eugene không? Biết. Amen, cảm ơn Chúa. Chúa dùng những người bình thường để làm việc phi thường cho Chúa. Trong Kinh Thánh ghi chép lại, ví dụ Phi-e-rơ. Nếu mình ngồi học kỹ Phi-e-rơ, Phi-e-rơ là người lý cá, bình thường. Mà nếu so lại, tài năng của Phi-e-rơ chắc không có bằng anh Đức La ở đây. Tại nói ông Phi-e-rơ đi sửa điện là chắc ông bị giật điện. Không có tài năng cũng bằng Đức La ở đây. Cũng không có thể nào bằng ông Ký ở đây nữa. Hay là không bằng chị Thu. Hay là anh Hà ấy. Không có bằng. Nhưng mà Chúa dùng những người bình thường để làm việc phi thường cho Chúa. Ý tôi muốn nói ở đây, quý ông bà anh chị em ngồi trong phòng này là những người bình thường. Nhưng Chúa sẽ sử dụng để làm việc phi thường cho Chúa. Điều gì để mà có thể phân biệt được một người có thể có ít tài năng, ít năng khiếu mà lại là người vô địch? Nếu quý ông bà anh chị em đọc về cô Simon Bao này, thật ra cô cao có 4'9" thôi. Hồi nhỏ là coi như không có tài gì cả. Hai cái tay trái, hai cái chân trái, đi đứng cũng không có được tốt. Mà cô là người vô địch gymnastics, huy chương vàng nhiều nhất trên thế giới trong Thế vận hội. Chúa dùng những người bình thường để làm những việc phi thường, để trở nên những nhà vô địch. Nhưng mà có một số điều để chúng ta có thể phân biệt được những cái nhà vô địch này, để mà phân biệt cái người này với là những bạn bè của họ hoặc là những người đối thủ cạnh tranh của họ. Họ khác cái chỗ nào? Và khi chúng ta học được cái sự khác biệt này mà Kinh Thánh có dạy dỗ đó, thì chúng ta sẽ là những người vô địch, những người chiến thắng trong cái công việc Chúa giao. Mà không nhận về đời sống tâm linh không thôi, mà cả chiến thắng trong cái thương trường và quý vị làm việc. Chiến thắng trong cái gia đình của quý vị, trong cái cộng đồng của quý vị, hay bất cứ cái mục vụ nào mà Chúa đặt để lòng của quý vị, kêu gọi quý vị trong cái công việc đó. Những hành động này đó, thật ra nó dựa trên cái niềm tin của chúng ta đang nắm giữ. Cái niềm tin của người chiến thắng là gì? Đó là cái đoạn kinh thánh sáng hôm nay muốn dạy dỗ. Đương nhiên tôi sẽ nói nhiều về vấn đề tâm linh, nhưng mà những điều này cũng có thể áp dụng trong cái đời sống hàng ngày của quý vị, trong bất cứ cái công việc gì mà quý vị làm cũng cùng một cái nguyên tắc. Lời của Chúa chép trong Thi Thiên 146 câu 6: Ngài là đấng dựng nên trời đất, biển và mọi vật ở trong đó. Ngài giữ lòng thành thực đời đời. Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con. Chúng con là những người chiến thắng, nhưng mà đồng thời chúng con phải nắm được những nguyên tắc người chiến thắng trong công việc Chúa giao như thế nào, để chúng con có thể làm chuẩn mực, làm giấy chuẩn mực để làm theo. Nguyện Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền những lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba nguyên tắc để cho người được chiến thắng trong cái chủ đề Đức Chúa Trời là thành tín. Ba cái nguyên tắc này mọi năm tháng cuộc đời của chúng ta phải luôn luôn ngợi khen Chúa. Quý vị về đọc lại lịch sử của những người chiến thắng, cái câu đầu tiên khi mà họ thắng hay là trong lúc họ thất bại, họ ngợi khen Chúa. Rồi trong cái mối liên hệ với nhau trong cái cuộc đời của họ, họ luôn luôn tin cậy Chúa. Bởi vì họ hiểu rằng sức của họ một mình không có làm được. Họ nhờ cậy người cũng không được. Họ phải tin cậy nơi Chúa. Và trong bất cứ hoàn cảnh cuộc đời nào, họ luôn luôn làm vinh hiển danh của Chúa. Đây là cái ba nguyên tắc mà lời của Chúa dạy dỗ trong Thi Thiên 146 từ câu 1 tới câu 10. Mọi năm tháng cuộc đời phải luôn ngợi khen Chúa. Hallelujah, hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Chúa Va. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Chúa Va. Cái câu kế tiếp thường thường hay quên. Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi cũng có nhiều người sử dụng cái thí dụ là bốn mùa: xuân hạ thu đông. Mùa xuân khi chúng ta còn sơ sinh thiếu niên, mùa hạ xuân hạ là cái tuổi thanh niên đầy sức lực, qua tới mùa thu là tráng niên, và tới cao niên là tới mùa đông. Trong cái hành trình cuộc đời của năm tháng đó, lời của Chúa nhắc nhở phải luôn luôn ngợi khen Chúa. Người tin Chúa cũng gặp nghịch cảnh như thường, chứ không phải là người không tin Chúa mới gặp nghịch cảnh. Người tin Chúa cũng gặp nghịch cảnh. Con dân Chúa cũng trải qua tai nạn. Có bao nhiêu người đã từng bị car accident? Có car accident. Đó, ngay cả nhà tôi cũng bị car accident. Cũng có. Có bao nhiêu người đã trải qua những cái chứng bệnh nan y? Cũng có. Nó phải vô nhà thương. Có bao nhiêu người đã vô nhà thương? Khá đông người. Rồi có bao nhiêu người cũng phải chịu đựng con cái của mình. Nó làm mình cũng mỏi mệt lắm. Nó nổi loạn, nó chứa. Cái đó là những cái nghịch cảnh mà chúng ta phải đối diện. Nhưng mà những cái sự kiện xảy ra trong cái cuộc sống, mục đích để làm gì? Để kiểm nhận lại cái con người tin Chúa của chúng ta ra sao. Lời Roma nhắc nhở rất là hay. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Cái câu kinh thánh này có thể quý bạn chị em đã nghe nhiều một sư giảng rồi, và đây tôi chỉ nhắc lại mà thôi. Và cái câu kinh thánh này có thể trong cái cuộc trò chuyện cá nhân với nhau, đôi khi mình dùng cái câu kinh thánh này nhưng mà mình không biết thôi, mình diễn tả cái câu kinh thánh. Đôi khi tôi ngồi nghe con cái Chúa, ô mọi việc xảy ra đều cũng có ích cả, cũng bây giờ theo câu kinh thánh này. Và khi chúng ta học trong kinh thánh, trong Thi Thiên hay là các thư tín của Phao-lô, thì Lời của Chúa nhắc nhở qua David, qua Phaolô, nhắc nhở con cái Chúa phải trung tín trong việc họ đáp ứng với Đức Chúa Trời, thành tín phải như thế nào. Tại sao chúng ta phải ngợi khen Chúa? Quý ông bà nói, đôi khi nói chúng ta phải ngợi khen Chúa không thôi, nhưng mà tại sao ngợi khen Chúa? Bởi vì ngợi khen Chúa là một đáp ứng của tâm hồn mình, chứ không phải là một phản ứng xác thịt. Nếu mà theo phản ứng xác thịt thì đôi khi mình vui thì mình ngợi khen Chúa, khi mình buồn thì mình không có ngợi khen Chúa. Ngày và thứ bảy, thứ sáu, bảy vừa qua cầu nguyện để thời tiết tốt, nắng thì tạ ơn Chúa để tôi đi picnic, nhưng bữa đó trời mưa thì thôi khỏi cần tạ ơn đó. Thành ra cái ngợi khen Chúa là phải cái đáp ứng cái tâm hồn mình, trời mưa trời nắng cũng phải ngợi khen Chúa, chứ không phải nếu mà theo đúng ý tôi thì tôi ngợi khen Chúa, mà không đúng ý tôi thì thôi. Chúng ta ngợi khen Chúa là một đáp ứng tâm hình, bởi vì chúng ta tin cậy nơi Đức Thánh Linh. Cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa thì Đức Thánh Linh ở trong quý ông bà anh chị em, để quý ông bà anh chị em có thể nhìn thấy cái vấn đề để mà tạ ơn Chúa được trong nghịch cảnh hay là trong thuận cảnh. Và khi quý ông bà anh chị em đọc lời của Chúa thì lời của Chúa trở nên ngọt ngào để chúng ta có thể tạ ơn Chúa, con học được cái bài học trong mọi sự, trong mọi tình huống. Và đồng thời khi chúng ta ngợi khen Chúa, chúng ta công bố cái sự cao trọng, cái giá trị của Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng, để chúng ta ngợi khen Chúa. Và đồng thời chúng ta luôn ngợi khen Chúa bởi vì để phản ảnh cái tâm hồn của chúng ta, bởi vì khi mà qua những cái tai nạn thì mình càng có cái cơ lớn để tạ ơn Chúa nhiều hơn. Cái slide kế tiếp có thể bị trật, không biết là đúng. Ngợi khen Chúa không phải là chỉ trong chốc lát, nhưng mà phải là luôn luôn. Tại đôi khi trong cái tình huống, trong cái bối cảnh đó thì chúng ta nói lạy Chúa, tạ ơn Chúa, rồi cái qua khỏi cái bối cảnh đó cái mình quên. Nhưng mà lời Chúa nhắc nhở cái này không phải là phản ứng chốc lát, nhưng mà luôn luôn. Đó lý do tại sao trong Thi Thiên 146 câu 2 nhắc nhở trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Cái câu Kinh Thánh nói là trọn đời sống tôi, có nghĩa là mỗi ngày trong cuộc sống tôi ngợi khen Chúa. Nhưng cái câu kế tiếp đôi khi chúng ta quên, hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời chừng đấy. Bây giờ lui lại chút xíu, hễ tôi còn sống ngày nào thì tôi, hay là sống chừng nào thì tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng đấy. Như vậy khi mà quý ông bà anh em hát sướng ngợi khen Chúa, quý ông bà cho em có biết bài thánh ca nào để hát sướng không? Có không? Bây giờ bất ngờ tự nhiên kéo ra. Hát sướng ngợi khen Chúa thì quý ông bà cho em hát sướng bài gì? Tối thiểu không phải biết Hallelujah. Có một chữ. Bây giờ mình hát sướng ngợi khen Chúa trong cái tinh thần Hallelujah một cách vui vẻ. Chứ còn nếu mà hát một câu thì đôi khi quên. Hallelujah. Vui vẻ. Hallelujah, 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 hallelujah. Rồi trong những tháng vừa qua, phụ nữ có tập hát với nhau, mà cái bài hát thực ra có hai câu. Một chữ thì bây giờ nhớ rồi, nhưng bây giờ nói gặp ai mình chỉ có một chữ Hallelujah. Và cái nói ủa, đi nhà thờ cả mấy chục năm nay biết có Hallelujah ngợi khen Chúa, bây giờ biết khá khá hơn chút xíu được không? Bây giờ yêu cầu phụ nữ giúp các nam giới, tại vì phụ nữ hát được cái bài có hai câu à, mà mỗi câu là hình như có năm bảy chữ à. Là bài gì các phụ nữ có thể hát trong sự ngợi khen Chúa?
Này tình yêu thương, yêu thương, tình yêu vơi vơi, tha thứ nhân từ. Này tình yêu thương đời đời. Tình yêu vơi vơi, tình yêu Giê-xu.
Cùng một điệu nhạc. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Sáng nay thức dậy, Kinh Thánh, thánh ca quên hết trơn, còn nhớ được một chữ. Thì con cũng hallelujah cảm tạ ơn Chúa. Đến khi con uống xong ly cà phê, con tỉnh táo hơn chút xíu, cùng một cái điệu nhạc đó thì con hát được hai câu. Rồi cái từ từ khá hơn. Đó là điều chúng ta cần làm. Bởi vì nói là ngợi khen phải chốc lát, chừng nào tôi còn sống, chừng nào tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời, tôi chừng ấy. Ngợi khen là một mệnh lệnh ở trong thánh kinh quý ông bà anh chị em ơi. Đó lý do tại sao trong Tê-sa-lô-ni-ca nhắc nhở hãy vui mừng mãi mãi. Rồi không phải vui mừng mãi mãi cái ngực ở đó, nhưng đồng thời cầu nguyện không thôi. Đôi khi vui mừng mà quên cầu nguyện cũng được. Cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy. Ngợi khen Chúa xong, cầu nguyện, tạ ơn Chúa. Mỗi buổi sáng, quý ông bà anh chị em làm điều này là tốt rồi. Để Chúa ban phước cho suốt một ngày. Tôi bao giờ cũng muốn con cái Chúa được phước của Chúa. Không phải phước về tâm linh không thôi, mà kể cả phước về vật thể. Nhưng mà chúng ta phải bắt đầu một ngày một cách tốt lành và trong suốt ngày hôm đó. Ngợi khen Chúa là một cái thái độ mỗi ngày. Chứ không phải khi vui mới có, khi buồn thì không. Lời của Chúa chép, vậy hãy cậy Đức Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bấm trái môi miệng xưng danh Ngài ra. Lời chúng ta ngợi khen Chúa là bông trái của môi miệng, để những người chung quanh biết được, quý ông bà, anh chị em, có sự vui mừng trọn vẹn trong Chúa, để là một người nhân chứng. Đôi khi không có cần làm chứng, nhưng mà bởi vì cái sự ngợi khen tạ ơn của quý ông bà, anh chị em, người ta cũng sẽ ngạc nhiên, nói tại sao ngày nào cũng vui quá vậy? Là có cái đó, có cơ hội tha hồ để mà bày tỏ tại sao tôi có được cái niềm vui Chúa ban cho mà người khác không có được. Hôm tuần vừa qua, có một em thanh niên, young professional tiếng Anh, được lên chức. Thì các bạn bè cùng làm việc đó, mới chọc dán miếng giấy nơi cái office đó. Và tôi cũng để ý xem thử cái phản ứng của con cái Chúa này như thế nào. Nếu mà gặp cái người mà không có Chúa thì sẽ phản ứng một cách tiêu cực. Nhưng mà con cái Chúa này tạ ơn Chúa, bởi vì trong cái luôn luôn khen ngợi Chúa, thành ra cái phản ứng rất là tốt lành, rồi thu hút thêm bạn bè và các em này nữa. Đó là cái sự nhân chứng trong cái ý nghĩa như vậy, trong mỗi ngày, trong cuộc sống của con cái Chúa. Điểm kế tiếp, mọi liên hệ trong cuộc đời phải luôn tin cậy Chúa. Tôi tìm ra được cái hình ảnh này ở trong Google Image, thấy cũng khó lắm. Cái cuộc đời của chúng ta, con cái Chúa làm sao mà cân bằng? Vậy cân bằng vừa là con cái Chúa mà vừa gánh nặng cuộc đời, mà vừa là gia đình, rồi đủ thứ chuyện hội thánh, rồi đủ thứ chuyện vây quanh. Mà phải cân bằng như thế này, khó lắm. Đó lý do tại sao tự chúng ta mà tin cậy người hay là tin cậy mình cũng mệt mỏi. Đôi khi công việc nặng nề, có mình chịu qua công việc này, cái mình bỏ bê gia đình. Đôi khi nặng nề gia đình thì mình bỏ quên công việc. Đủ thứ chuyện xảy ra, rồi nặng nề hội thánh thì lộn xộn gia đình, đủ thứ chuyện xảy ra cả. Nhưng mà làm sao cân bằng được đây? Lời của Chúa nhắc nhở, chớ nhờ cậy các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ. Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình. Trong chính ngày đó, các mưu mô nó liền mất đi. Mỗi quý con cái Chúa nên nhớ rằng, chúng ta được tạo một cách tuyệt vời. Giống như cách đây mấy tuần, lời của Chúa nhắc nhở là chúng ta được dựng nên một cách đáng sợ lạ lùng, một cách tuyệt vời. Thành ra mỗi con cái Chúa sáng thức dậy soi gương, thấy mình là người tuyệt vời. Nhưng mà khổ thay, Đức Chúa Trời, lời của Chúa nhắc nhở, Đức Chúa Trời không bao giờ kêu gọi. Trong Kinh Thánh không có ghi chép chỗ này nào là nói rằng mỗi con cái Chúa phải tin tưởng nơi người. Không có tin tưởng nơi người, bởi vì người có thể sa ngã, bởi vì người có thể chán chường thất vọng. Nếu mà chúng ta tin tưởng một cái người đó chán chường thất vọng, mà mình đang muốn được sự hy vọng, mà cái người mình tin cậy cũng chán chường thất vọng, mình cũng chán chường thất vọng theo. Người có thể sa ngã, người có thể chán chường thất vọng, người cũng có thể lừa dối, và lời của Chúa cũng nhắc nhở, người cũng chết. Nhưng mà quý ông bà, anh chị em và tôi, khi chúng ta tin nhận Chúa, Chúa là đấng sống. Chúng ta tin nhận một cái đấng sống chứ không phải đấng chết, để chúng ta tin cậy rằng chúng ta sẽ có sự sống đời đời bởi vì Ngài là đấng sống. Và chúng ta đặt niềm tin nơi cái đấng sống đó để chúng ta có cái sự hy vọng, để chúng ta có thể nhìn lại thấy Chúa tạo dựng chúng ta một cách kỳ diệu và lạ lùng. Biết bao nhiêu nhà thờ chia rẽ vì họ đặt niềm tin vào nơi cái nhân cách của con người. Nhiều nhà thờ bị đổ vỡ vì vấn đề đó. Họ đặt cái niềm tin vào nhân cách của con người chứ không phải đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời thanh tín. Đó lý do tại sao vào ngày xưa tác giả Thi Thiên cũng nhắc nhở con dân Chúa phải hiểu biết được cái sự thiêng liêng này, là con cái Chúa phải tin cậy vào Đức Chúa Trời. Mỗi con cái Chúa trong hội thánh này phải tin cậy vào Chúa Giêsu Christ, bởi vì Ngài là đấng sống. Chứ đừng có tin cậy nơi người. Và bởi vì cái nguồn cứu rỗi là cứu chuộc là Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà, anh chị em và tôi không có cái tài cán gì để mà cứu chuộc người khác cả, bởi vì cái quyền cứu chuộc ở Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Thành ra cái mối quan hệ sẽ tốt lành nhiều hơn nếu mà chúng ta vâng theo lời Chúa, tức là tin cậy một mình đấng cứu chuộc chúng ta là Chúa Giêsu Christ mà thôi. Tại sao chúng ta tin cậy nơi đấng cứu chuộc duy nhất là Chúa Giêsu Christ? Tại sao? Tại vì con người chúng ta nhiều chuyện lắm. Cái vấn đề là ở con người. Tại không có ai con người gọi là toàn vẹn cả. Roma đoạn 3 câu 23, vì mọi người đều phạm tội thứ mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Không ai là toàn vẹn cả. Đó lý do tại sao chúng ta phải nhờ cậy Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Bởi vì con người là bất toàn. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở khi con người bất toàn như vậy, thì Chúa ban tặng cho cái món quà của Chúa. Bởi vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng mà trong cái sự tin cậy của Chúa đó, thì sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Đó là cái món quà. Nhưng mà đôi khi chúng ta quên, trong Ê-phê-sô đó thì nhắc nhở chúng ta, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Cái tánh xác thịt của con người mình hay khoe lắm. Nhưng mà phải nhớ rằng bởi ân điển, bởi đức tin của Chúa Giêsu Christ mà anh em được cứu. Chúng ta có thể giúp đỡ một người khác để họ hiểu được lời của Chúa, để họ tin nhận Chúa Giêsu Christ. Cái đó là quyền của Chúa để họ tin nhận giữa họ và Chúa, chứ không phải tại sức của mình. Nếu mà mình nhờ cậy sức của mình sẽ khoe. Và thường thường những người khoe cậy cái sức mình một thời gian rồi cũng sẽ bị sụp đổ. Và cái lời chúng ta tin cậy Chúa, bởi vì cái lời mời gọi của Chúa Giêsu Christ để nhắc nhở khi mà chúng ta bắt đầu tin nhận Chúa đó, vậy miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời khiến Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ, từ cái chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Bởi tin trong lòng, để tin trong lòng thì được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng đó, xưng ra thì được sự cứu rỗi. Đó lý do tại sao chúng ta tin trong lòng tốt, nhưng mà lời của Chúa nói tin trong lòng mới được sự công bình mà thôi. Mình quên cái phần thứ hai của câu Kinh Thánh. Nếu tin trong lòng mà miệng không xưng ra, tin trong lòng thì được sự công bình, miệng phải xưng ra thì lời của Chúa nói thì được sự cứu rỗi. Tôi hỏi lại quý ông bà anh chị em trong phần nhóm này. Quý ông bà anh chị em đã tin trong lòng rồi, nhưng miệng có xưng ra chưa? Thì cầu nguyện Chúa để cuối giờ này tôi kêu gọi. Tại vì tôi không muốn quý ông bà anh chị em chỉ được sự công bình của Chúa, nhưng mà không được sự cứu rỗi của Chúa. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Bởi tin trong lòng thì được sự công bình, bởi miệng phải xưng ra thì mới được sự cứu rỗi. Câu 13, hệ ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này, không phải chỉ được sự công bình, nhưng phải chắc chắn được sự cứu rỗi. Tin trong lòng nhưng miệng phải xưng ra. Chúng ta phải tin cậy Chúa Giêsu Christ duy nhất, bởi vì Ngài là đấng chiến thắng. Chúa đã thắng được sự cám dỗ, Chúa đã thắng sự chết, Chúa thắng thế gian này, Chúa thắng cả quỷ Satan. Con người chúng ta đối diện với cái sự cám dỗ, đôi khi mình không biết làm gì. Chúng ta nhờ cậy, tin cậy Chúa Giêsu Christ, bởi vì Chúa đã thắng sự cám dỗ. Chúa thắng sự cám dỗ thì Chúa mới có thể giúp đỡ chúng ta vượt qua được sự cám dỗ. Chúa thắng được sự chết, Chúa là đấng sống. Thành ra chúng ta tin cậy Chúa để chúng ta có được sự sống đời đời, chứ chúng ta không phải tin là một đấng chết. Chúa thắng cái thế gian này, chúng ta đối diện biết bao nhiêu chuyện của cái cuộc đời này. Mà Chúa đã thắng thế gian rồi, thì Chúa mới dạy cho chúng ta những cái bài học làm sao để chúng ta thắng được thế gian. Và cuối cùng trong khải huyền, Chúa diệt quỷ Satan. Chúa diệt được quỷ Satan. Chúng ta tin cậy Chúa để chúng ta có thể chống cự với cái quyền lực của quỷ Satan đó. Đó là lời của Chúa dạy dỗ. Những điểm cuối cùng, mỗi hoàn cảnh cuộc đời, chúng ta phải luôn vinh hiển danh của Chúa. Tại sao chúng ta luôn vinh hiển danh của Chúa? Thi Thiên 146 câu 5 câu 7: phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Ngài là đấng dựng nên trời đất biển và mọi vật trong đó. Ngài giữ lòng thành thật đời đời, đoán sức công bình cho kẻ bị hà hiếp và ban bánh cho người bị đói. Đức Giê-hô-va giải phóng người bị tù. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 31, Phi-a-lô nhắc nhở con cái Chúa: vậy anh em, khi ăn hoặc uống hoặc làm sự chi khác, phải vì sự vinh hiển và Đức Chúa Trời mà làm. Thành ra trong mọi sự, vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm, khi ăn, khi uống hay làm bất cứ sự gì, vì vinh hiển danh của Đức Chúa Trời mà làm. Tác giả Thi Thiên nói rõ ràng rằng là Đức Chúa Trời hoạt động trong cuộc sống của dân Ngài. Đức Chúa Trời đang hiện diện và ảnh hưởng làm việc trong cuộc sống của quý ông bà anh chị em. Và Đức Chúa Trời ban cho con người sự tự do, ban cho cái sự chữa lành, ban cho cái tình yêu của Chúa. Và lời của Chúa nhắc nhở là Ngài giúp đỡ, Ngài tạo dựng, Ngài chu cấp. Và Chúa không phải chỉ nói suông mà thôi. Chúa nói bằng lời nói và Chúa cả hành động. Và khi chúng ta tôn vinh Chúa, chúng ta phải tôn vinh cả bằng lời nói, cả bằng hành động. Chúa giúp đỡ, Chúa tạo dựng, Chúa chu cấp. Hôm thứ Năm vừa qua, tôi muốn kể hai cái chuyện để làm chứng lại. Hôm thứ Năm vừa qua, hôm mà Chủ nhật tuần trước, thì các anh em họp lại với nhau, mục sư Sơn muốn dời cái office từ phòng này qua phòng kia hỏi ý mục sư như thế nào. Thì đúng ra trong đầu tôi nói nếu mà muốn làm thì làm, muốn dời thì dời. Nói mục sư muốn cần trong phòng đó có gì thì tôi cũng cầu nguyện. Thì quý vị biết tôi tới nhà thờ cầu nguyện từ thứ Hai cho tới ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì có mặt tại nhà thờ rồi. Mỗi ngày tôi tới nhà thờ cầu nguyện cho con cái Chúa và cầu nguyện cho những cái gánh nặng mà Chúa đặt để trong lòng. Thì trong lúc thứ Năm đó tôi cầu nguyện là Chúa, cái phòng này Chúa muốn sử dụng như thế nào. Đang cầu nguyện như vậy thì có bốn người thân hữu đến thăm viếng hội thánh, thì bước vô thấy cái đang cầu nguyện trong cái phòng lúc đó đang cần trống vốc đó, có cái bàn vuông vuông đó. Thì nói ủa sao phòng trống như vậy, mục sư cần giúp cái gì? Thì nói hôm Chủ nhật vừa rồi đây có các anh em muốn dời cái bàn này, cái tủ qua. Cái nói cái đó dễ, trong vòng 10 phút cái họ dời tất cả qua. Cái xong rồi tôi mời họ ngồi uống nước, tại vì trong phòng đó có cái couch. Cái họ cầm, tôi mang chai nước ra rồi uống cà phê. Cái họ nói cái này để đâu mục sư? Ủa sao cái ghế salon này mà không có cái coffee table để Tôi nói tại vì chưa có tiền, cầu nguyện Chúa chưa có cho. Thì cái anh thanh niên đó nói thôi có gì để em dâng cho cái coffee table hình vuông tuần tới này mang tới. Tôi tạ ơn Chúa. Tại sao tôi kể điều này? Tại khi trong cái sự cầu nguyện, nếu cái phòng đó Chúa sắp đặt như vậy thì Chúa sẽ chu cấp những cái vật như vậy. Và nó có cần trang hoàng không? Nói không sao, tại vì có chị Thu Anh Hiền, anh Thanh nói là sợ hứa trang hoàng thôi, không có cần. Mà nói tháng tới này tụi em sẽ tới thăm viếng, nếu mà cái phòng đó chưa trang hoàng thì tụi em làm luôn. Phải tạ ơn Chúa. Nhưng mà tôi biết rằng con cái Chúa sẽ trang hoàng cái phòng đó. Rồi cái nói muốn làm cái gì nữa trong phòng này? Thì tôi nói cái phòng đó sẽ là nơi dạy đạo cho khắp nơi trên thế giới. Cái phòng đó là sẽ phòng vừa thu hình, vừa dạy trường thần học, và mỗi ngày đều có những lời giảng dạy đi ra. Sẽ có tiếng tiếng hoa đi ra, sẽ có tiếng mẹ đi ra, sẽ có tiếng Anh đi ra, và sẽ có tiếng Việt đi ra, và một số con cái Chúa có thể tiếng Tây sẽ đi ra nữa. Và một số con cái Chúa đang được sự huấn luyện có thể sẽ có những bài giảng, những bài đọc, để từ đó đi ra khắp nơi trên thế giới. Đó là cái khải tượng. Rồi tôi tiếp tục cầu nguyện, tại vì hôm thứ Năm về tới nhà thì anh trưởng ban truyền giáo nói: "Mục sư Sơn, cuối giờ này, sau khi giảng xong, mục sư cho tôi vài phút lên để mà trình bày về chương trình dự án truyền giáo của năm tới, sắp tới đây." Thì tôi cũng cầu nguyện, cái mục tiêu là 20.000 đô. Thì tôi cũng qua tới sáng thứ Sáu, tôi lên cầu nguyện. Tôi nói cầu nguyện, xin Chúa cho một cái khải tượng. Tôi cầu nguyện nguyên ngày thứ Sáu, không có gì nhúc nhích cả. Nói Chúa cho, chưa cho dấu hiệu. Rồi qua tới sáng thứ Bảy, tôi tới, tôi quỳ gối, tôi cầu nguyện. Thì tự nhiên có người gõ cửa, cũng bước vô. Nói bước vô cái phòng đó, rồi cũng nói chuyện chút xíu. Thì nói hội thánh có nhu cầu gì? Thì tôi nói mấy bữa nay tôi cầu nguyện để Chúa cho một cái khải tượng về truyền giáo ở nước ngoài, mà đang cầu nguyện cho 20.000. Nói Chúa cha, 20.000 thì em có, nhưng mà những gì em có em ký được không? Nói bây giờ nói là cái người đàn bà quá, đôi khi chỉ bỏ một vài xu mà Chúa nói rất là nhiều. Bây giờ lòng em có được tới đâu? Thì em nói là em có dư được mấy bà đem để dành mà chưa biết làm gì. Thì em khuyên, hình như em để dành được là 700 hay 800 gì đó, 21 đồng. Tôi nhớ 21 đồng phía sau, còn cái số trước hình như 700-800 gì đó. Cầm ký cái check để dâng cho công cuộc truyền giáo. Cái tôi mới hỏi cho tại sao lại dâng hiến như thế này. Trong lúc thứ Bảy cầu nguyện, nói là không biết nữa, tại tối qua tự nhiên ngủ không được. Em về em đếm lại, em thấy là em để dành lâu nay được 721 đồng hay là 821 đồng gì đó. Tôi có nói với anh Hải, tôi quên mất con số, như là 721 ha. Khoảng chừng đó đó. Thì tối thứ Sáu ngủ không được, qua sáng thứ Bảy thúc giục phải tạt ngang qua nhà thờ. Mà không biết có mục sư ở đó không, anh tạt ngang qua... Không, cái này cái cô tạt ngang qua cái cô ký cái check. Và tôi biết rằng cái công cuộc truyền giáo của hội thánh, đây là cái chương trình của Chúa. Và khi cái chương trình của Chúa, Chúa sẽ chu cấp. Và khi tôi nói như vậy thì cô nói giờ cho em dâng hiến cái check đầu tiên cho cái công cuộc truyền giáo, cho cái phần raising. Cái đó đã xảy ra vào sáng thứ Bảy. Rồi tối thứ Bảy ấy, lại thêm cái chuyện xảy ra nữa. Thì các anh em trong cái ban thành lập hội thánh họp từ hồi 7 giờ rưỡi tối cho tới khoảng chừng 8-9 giờ tối. Thì có những người đại diện họp rất là tốt lành. Và trưa hôm nay ban thành lập hội thánh nó sẽ họp với ông bà mục sư Eugene để có những cái detail cần phải work out. Rồi cái tuần tới đây sẽ mời ông Mark Hivener vô để giúp đỡ làm cái plan như thế nào. Chủ nhật sẽ tuần tới đây sẽ trình bày cho ban lãnh đạo của hội thánh, và cái tuần kế tiếp sẽ trình bày trước hội thánh cũng như một cái town meeting vậy để con cái Chúa rõ ràng. Và cái tuần kế tiếp nữa, tức là cuối tháng 8 đó, tuần lễ thứ 3 của tháng 8 thì hội thánh vote để mà thông qua. Đây là những cái chương trình mà Chúa đặt để, bởi vì Chúa sẽ giúp đỡ, Chúa tạo dựng và Chúa chu cấp. Và Chúa thấy những cái dấu hiệu tự nhiên đến một cách dồn dập trong lúc chân của ông mục sư Sơn bị què, bị dập cái ngón chân, bị tróc cái món chân, ông đi không được, đi cà thọt, đi một cách chậm rãi, khoan thai. Nhưng mà cái việc của Chúa vẫn tiếp tục xảy ra một cách kỳ diệu. Ngài giúp đỡ, Ngài tạo dựng và Ngài chu cấp. Điều kế tiếp, ân điển của Chúa. Thi Thiên 146 câu 7 câu 10. Đoạn Ngài đoán xét công bình giữa kẻ bị hại hiếp và ban bánh cho người đói. Đức Giê-hô-va giải phóng người bị tù. Đức Giê-hô-va mở mắt cho người đuôi. Đức Giê-hô-va sửa ngay lại cho những kẻ công khom. Đức Giê-hô-va yêu mến người công bình. Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi, người góa bụa. Nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời ở Sion. Đức Chúa Trời ngươi làm vua đến muôn đời. Hallelujah. Tôi sẽ đi lạ ân điển của Chúa. Chúng ta ngợi khen Chúa bởi vì ân điển của Chúa. Chúa giải phóng người bị tù. Nhiều người đôi khi không phải bị tù chính trị, nhưng chính họ làm những cái bức tường nhốt họ trong đó. Có thể những cái tù này là những cái tù tự ti mặc cảm, những cái tù, những cái mặc cảm tội lỗi gì đó, làm cho họ không thể tương giao được với nhau. Thì Chúa nói ân điển của Chúa, Chúa giải phóng những người đó. Chúa mở mắt cho người đuôi. Đôi khi chúng ta thấy mà chúng ta không thấy. Đôi khi chúng ta có thấy những cái chuyện bình thường, nhưng mà chúng ta không thấy được cái khải tượng của Chúa. Tôi tạ ơn Chúa, các con cái Chúa đã trình bày cái chương trình chiến lược 5 năm, 10 năm của Hội Thánh, trong cái chương trình truyền giáo, trong sự mở mang Hội Thánh mới, trong cái chương trình cơ đốc giáo dục, tức là mình nói chuyện 3 năm, 5 năm sắp tới đây. Chúa cho thấy mở mắt. Chúa chấp nhận sự thờ phượng. Tạ ơn Chúa. Chúa yêu mến người công bình. Chúa bảo hộ người khách lạ. Quý ông bạn cho em để ý đi. Những người mà chúng ta giúp đỡ, người Burmese mà bây giờ đã mở được 90 cái hội thánh rồi. Và buổi sáng thứ bảy, thường thường từ 6 giờ sáng tới 8 giờ tháng, tôi tới cái khu vực của người Burmese để mà huấn luyện dạy đạo cho những người lãnh đạo. Và bây giờ được mười mấy cái hội thánh được mọc ra. Đó là những người khách lạ Chúa nói phải bảo hộ. Và đồng thời Chúa sẽ sử dụng con cái Chúa trong hội thánh, trong những cái chương trình đào tạo của con cái Chúa trong hội thánh sắp tới đây, để chúng ta có thể bảo hộ những người khách lạ. Những người khách lạ này có thể là những người chưa tin Chúa, để hội thánh của Chúa được lan tràn. Chút xíu ở đây anh Hải sẽ trình bày nhiều hơn một cách tổng quát, bao quát về khái tượng là của hội thánh trong những năm tháng sắp tới đây. Nâng đỡ kẻ khốn cùng, rồi phán xét tội nhân. Trong cái ân điển của Chúa, Chúa làm mọi việc như vậy. Và quý ông bà anh chị em ơi, trong cái cuộc đời của chúng ta, đôi khi chúng ta đối diện với bão tố, đôi khi trong cái mối quan hệ mình cũng có nhiều khi bực dọc, đôi khi cũng có cãi vã, đôi khi cũng giận chứ. Và đôi khi trong cái hoàn cảnh cuộc đời làm cho chúng ta sợ hãi. Nhưng mà lời Chúa nhắc nhở sáng hôm nay, bất cứ trong cái hoàn cảnh năm tháng cuộc đời, phải luôn luôn ngợi khen Chúa. Trong cái sự liên hệ vợ chồng, anh chị em, con cái Chúa với nhau, phải luôn luôn tin cậy Chúa. Và trong bất cứ cái tình huống nào xảy ra cho con cái Chúa, phải luôn luôn làm vinh hiển danh của Chúa. Đó là lời của Chúa dạy bảo. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đứng lên. Tôi có lời kêu gọi. Lời kêu gọi của tôi từ trong tâm lòng. Bởi vì lời của Chúa sáng nay nhắc nhở. Tôi biết quý ông bà anh chị em, một số đã đi nhà thờ cũng lâu. Một số quý ông bà anh chị em cũng có nói rằng tôi đã tin Chúa, nhưng mà tin trong lòng. Chưa có bao giờ có cơ hội để miệng xưng ra. Vậy tin trong lòng, lời của Chúa nói, thì được sự công bình. Nhưng nếu miệng chưa có xưng ra, thì chưa được sự cứu rỗi. Sáng hôm nay, nếu quý ông bà anh chị em muốn thật sự mở miệng mình ra để cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Tôi biết tin trong lòng rồi đó, nhưng miệng chưa có xưng ra. Nếu chưa, miệng mình chưa bao giờ xưng ra, thì tôi muốn quý ông bà anh chị em giơ tay lên tôi biết, để tôi có thể giúp đỡ cho quý ông bà anh chị em. Làm người chăn bày cái sự đau khổ nhất. Con cái Chúa tin trong lòng được sự công bình của Chúa rồi, nhưng chưa bao giờ mở miệng xưng ra. Lời của Chúa nói chưa có được sự cứu rỗi. Đó là cái sự đau khổ của người chăn bày. Đó là lý do tại sao lâu lâu tôi phải nhắc nhở điều này. Có quý ông bà anh chị em nào trong phòng này nói dạ, con tin Chúa trong lòng con rồi, nhưng con chưa bao giờ xưng nhận ra bằng môi miệng của con. Sáng hôm nay muốn làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ. Có ai không? Tôi kêu gọi thêm một lần nữa trước khi tôi cầu nguyện chấm dứt. Nếu quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này có thể tự nhủ trong lòng mình rằng dạ, con tin Ngài, nhưng chưa bao giờ mở miệng mình ra để làm chứng, để mà xưng nhận niềm tin của mình. Và sáng hôm nay muốn làm điều này, thì giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ cho quý ông bà, anh chị em. Bởi vì lời của Chúa rất là rõ ràng. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Thưa quý ông bà, anh chị em, sáng hôm nay muốn làm điều này, xin giơ tay tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà, anh chị em. Có ai không? Tôi xin cầu nguyện. Kính lại Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con phải luôn luôn tin cậy vào sự thành tín của Chúa. Chúa là đấng thành tín. Chúng con cầu nguyện rằng chúng con luôn luôn ngợi khen Chúa, chúng con luôn luôn tin cậy Chúa, chúng con luôn luôn làm vinh hiển danh của Chúa trong mọi giây phút trong đời sống của chúng con. Sau giờ này chúng con sẽ tiếp tục nghe lời làm chứng về chương trình truyền giáo của Hội Thánh do anh Nguyễn Hoàng Hải. Rồi chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Thì khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Và Chúa cũng ban phước lại cho con cái Chúa, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa, để trong mọi sự chúng con luôn luôn nhờ cậy Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa, luôn luôn ngợi khen, luôn luôn tin cậy và luôn luôn làm vinh hiển danh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.